Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và Vàng, chúng tôi có gặp ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả Đài SBS xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc. Dạ.
Dạ, xin chào Phan Bách và xin kính chào quý khán giả của Đài SBS.
Dạ vâng, hôm nay thì chúng ta trình bày một cái đề tài cũng khá thú vị, gọi là những công ty Phoenix Company, gọi là Phượng Hoàng. Thì thưa anh, trước khi mà đề cập tới chuyện này thì cũng xin nói thêm một chút về danh từ Phượng Hoàng trong ngôn ngữ Việt Nam, cũng như hầu như các ngôn ngữ khác đều coi con Phượng Hoàng là con chim đứng đầu các loài chim, có một vị thế rất là được tôn trọng. Nhưng mà trong cái ý nghĩa của sở thuế thì có lẽ nó lại khác, phải không anh Lộc ha?
Dạ thì thưa anh, nếu mà mình nói cái đúng nghĩa như anh nói đó, nó gọi là Phoenix Activities đó, là mình có một cái công ty cũ hoặc là một cái công ty hiện hành và mình chuyển những cái tài sản đồ này nọ qua một cái công ty mới, trong đó là sẽ không có chuyển nhượng mà không có đủ, tức là bán mà có cái giá thấp hoặc là không có giá, và để lại cho cái công ty cũ đó anh là những cái nợ nần nộp. Thì thường á là những cái người mà chủ nợ của những cái công ty cũ này đó có thể là không còn cái gì để mà đòi nợ đó anh, thì đó là một cái nó gọi là cái Phoenix Activity, đó là như vậy. Cái nghĩa đó nó chỉ là như vậy thôi. Thì những cái hoạt động như vậy thì cũng có một số họ làm với cái dạng là cũng như là cứu cái công ty cũ ra khỏi những cái chuyện rủi ro, nhưng mà có một số á, bởi vì nó mới gọi là illegal Phoenix Activity, tức là những cái đó thì đó là có những cái mà những cái trường hợp như vậy, nhưng mà họ làm một cách là cố ý để mà gian lận, dựa theo đó để mà làm, thì đó là những cái dịch vụ mà nó phượng hoàng như vậy đó anh. Thêm cái chữ là illegal trong đó thì đó là cái chữ đó mới là dùng nó sai. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, thì cũng được biết rằng theo truyền thuyết của Tây Phương, con Phượng Hoàng thì không bao giờ chết cả. Họ nói rằng con Phượng Hoàng sau khi nó khuất bóng thì nó lại tái sinh thành một con Phượng Hoàng khác. Và trong ý nghĩa này, có lẽ là sở thuế muốn nói rằng một công ty đã sập tiệm rồi, chưa có thanh toán, chưa thanh lý, chưa có hoàn tất những nghĩa vụ trả nợ cho người khác, thì lại làm một công ty khác và có ý đồ bất hợp pháp là qua mặt sở thuế. Có phải như vậy đúng không anh?
Dạ đúng anh, thì đó là cái đó. Nếu mà mục đích của cái người mà director, tức là cái người giám đốc đó, mà có cái ý định là cũng tức là chiền để mà chạy để mà trốn nợ, giật nợ đó anh, thì đó là cái đó nó gọi là illegal Phoenix Activity. Còn cái nếu mà thí dụ như là mình có một cái công ty nhưng mà cái nó làm ăn nó không có được thành công lắm, và bây giờ có một cái công ty khác mà nó có thể là cứu giúp mà họ không muốn giữ cái công ty cũ lại, thì họ chuyển qua tất cả và làm hết và trả nợ những cái phần cũ, thì nó cũng là nó gọi là Phoenix, tại vì đó là nó tức là nó sắp chết và sẽ được một cái công ty khác cứu giật dậy. Nhưng mà không, cái ý định đó là chỉ là thực sự là muốn cứu cái công ty cũ, chứ không phải là cái giật nợ như là cái illegal Phoenix, tức là mình làm cái mà cố ý để mà trốn nợ, trốn chủ nợ và chuyển qua một cái công ty khác tài sản rồi đem đi hết. Đó là cái mà sở thuế, và không những sở thuế mà bên ASIC, tức là cái Australian Security Commission anh, họ cũng sẽ coi vào trong đó. Và dĩ nhiên là những cái người nó gọi là liquidator, tức là những cái người mà coi những cái công ty mà sập tiệm á, những cái người thanh lý đó, họ sẽ vào coi lại những ý định, cái mục đích và cái tài sản nó như thế nào.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì nếu mà một công ty mới đó vẫn giữ nguyên cái tên của công ty cũ đó thì làm sao anh? Sở thuế sẽ giải quyết như thế nào thưa anh?
Dạ thì thường đó anh, là khi mà mình bỏ cái công ty á thì là ASIC á họ cho phép mình á, là thí dụ như là bây giờ á mình sang giữ cái công ty hoặc là mình sang giữ cái business cho người khác, thì mình cũng có thể dùng cái tên cái business name đó, mình có thể mình sang qua cho cái công ty mới, thì cái công ty mới này họ có thể họ dùng cái tên business name cũ, giống như là mình sang một cái thương hiệu hoặc là gì đó anh, thì là mình có quyền mình dùng cái đó. Dĩ nhiên là cái đó là làm được, và cái họ có số ADN mới, và những cái công ty thì tên có thể là cái tên business thì có thể là giống nhau, tại vì cái tên kia đã bỏ thì họ transfer qua, còn cái business entity có thể là cái đó là cái mà khác nhau, tức là khác số thuế, khác số ADN, đó là những cái mà nó thay đổi như vậy đó anh.
Vâng, còn trường hợp mà phải trả lương cho nhân viên, theo chế độ gọi là PAYG đó, thì tức là pay as you go đó, thì thế nào anh? Tức là không thể nào mà chuyển tiếp giữa cái cũ và cái mới, phải không anh?
Dạ, thì tức là bây giờ nếu mà cái công ty cũ sập tiệm hoặc là bỏ đi, thì tức là cái entitlement, tức là cái quyền lợi của nhân viên rồi, là sẽ bị thất thoát cái trong phần đó. Cái thứ hai là những cái thường á, là những cái công ty cũ á, thường là thiếu nợ sở thuế là nhiều, tức là thiếu cái GST, income tax, tức là thuế thu lợi tức, và cái thuế PAYG withheld mà anh nói, là tức là cái tiền mà thay gì á, là mỗi tháng, mỗi tuần hoặc là mỗi fortnight trừ thuế của nhân viên và gửi lại cho sở thuế, thì là họ không gửi cái phần đó, thì tức là thiếu trong cái phần nợ đó. Và cái tiền dĩ nhiên là cái tiền hưu bổng nữa, tức là cái super guarantee mà thường là phải đóng cho nhân viên là mỗi 3 tháng. Thì đó là những cái mà nhiều khi đó, khi mà họ làm những cái fraudulent activity illegal này đó, là sở thuế sẽ là nạn nhân của trong cái trường hợp này. Thất thoát thuế là nhiều nhất là trong cái phần này. Dĩ nhiên là đó là trong những cái năm vừa qua, sau này đó, chính phủ họ mới đưa ra cái luật nó gọi là cái single touch payroll. Thì nhân đây thì chúng tôi cũng xin nói thêm về cái phần mà single touch payroll này. Cái quan trọng là tại vì cái single touch payroll này đó, tức là khi mình trả lương là mình phải báo cho sở thuế. Thì tới cuối khi mà mình đóng thuế, đóng tiền super là mình phải đóng cho nó hợp hai bên, là nó phải ăn khớp với nhau. Cũng như mình có thấy nhiều cái trường hợp đó, là mình tới đầu năm, tới 30 tháng 6 mình cũng không có làm, tới lúc mà mình khai thuế mình mới nói mình trả lương cho người này, mình trả lương cho người kia rồi. Nhưng mà khi mà mình làm như vậy đó, là cái mình đã phạm luật, tức là họ sẽ thấy, họ sẽ biết khi mà mình nói là mình trả nhưng mà không trả súp bờ, là sở thuế họ sẽ biết liền, tại vì hai bên nó sẽ đối chiếu với nhau. Và có một số á, họ làm, nhiều người á, họ làm chỉ có vài tuần hoặc là gì đó rồi họ nghỉ, hoặc là họ nói họ không muốn lãnh súp bờ. Nhưng mà nếu mà họ không, mình không trả đầy đủ súp bờ cho nhân viên á, thì khi mà mình báo cái lương bổng lên á, nó sẽ không ăn khớp. Thì đó là cái mà mình sẽ chịu trách nhiệm, tại vì cái trách nhiệm của mình á, là khi mà mình mướn người nhân viên vào làm thì mình phải yêu cầu họ điền cái giấy nó gọi là tax file number declaration, và từ đó mình cũng phải xin họ cho kêu họ cho mình biết cái số chi tiết về hưu bổng của họ để mà mình sắp xếp để mà mình trả. Chứ sau này, tại vì nếu nó khi mà họ đã làm cho mình một thời gian mà họ đi, là mình cũng phải đi kiếm họ, hoặc là mình phải create một cái super mới để mà bỏ tiền vào. Còn không là mình sẽ không khai được cái tiền lương bổng, tại vì khi mà mình khai thì nó sẽ không có đối chiếu với bên cái tiền super, thì đó là mình sẽ bị rủi ro, sẽ thấy nó sẽ lại khiến mình dễ dàng hơn lên.
Dạ vâng, vâng. Dạ thưa anh có nói tới vấn đề thất thoát của sở thuế trong việc trong cái hoạt động gọi là Phượng Hoàng này, thì thưa anh có thể cho biết con số đó là bao nhiêu, nó lớn đến mức nào, và dường như là sở thuế cũng chỉ ước lượng thôi chứ không thể nào biết chính xác là cái tổn thất của sở thuế phải chịu đựng trong những năm vừa qua, phải không anh?
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh, tức là không có một cái con số chính thức nào để mà biết được là bao nhiêu tiền là bị thất thu qua cái dạng mà nó gọi là Phượng Hoàng này đó anh. Nhưng mà trong năm 18 anh, là sở thuế cùng với các cái ASIC và những cái cơ quan chính phủ khác, là tức là cái Phoenix Task Force, họ mới yêu cầu cái công ty kế toán lớn là tức là PwC làm một cái cuộc nghiên cứu. Thì theo họ, dựa theo những cái ước đoán đó anh, thì là tính ra là trong năm 15-16 không á, là khoảng 2.85 tỷ tới 5.13 tỷ là bị thất thoát trong cái việc mà những cái công ty mà ma đồ đưa ra đồ này nọ đó. Đó là cái mà tức là nó, họ biết được là cái đó là một trong những cái mà nó cũng xảy ra nhiều, và họ cũng có những cái chương trình. Bây giờ họ đã có những cái task force, tức là những cái đội để mà chuyên môn chú trọng về những cái trường hợp này. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, như vậy thì thưa anh, số tiền mà thất thoát như vậy đó, thất thu như vậy đó, thì nó đi đâu thưa anh? Mình có thể biết được không ạ?
Dạ thì cái thất thu đó thì đó là nó bao gồm là tiền đó, là thay vì á là trả cho những cái chủ nhân là hoặc là thuế, hoặc là shipper, hoặc là PAYG, trả shipper cho nhân viên, hoặc là những cái quyền lợi của nhân viên. Ví dụ như làm cho một thời gian thì đó là cũng tạo ra được một cái tiền, nó gọi là cái long service leave, hoặc là những cái nghỉ thâm niên rồi đó anh. Thì đó là những cái mà đó là sẽ mất trong đó, và dĩ nhiên là chính phủ cũng sẽ thất thoát rất là nhiều tiền trong đó. Thì do đó là họ chú trọng tới, mà không những là những cái hoạt động này nó chỉ xảy ra ở trong vòng nước Úc mà thôi, mà nó đi toàn thế giới. Do đó là sở thế họ phải liên kết với những cái đội ở những cái nước khác để mà cùng nhau làm việc, để mà cùng nhau chú trọng tới những cái trường hợp này đó anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì lúc đầu anh có nói rằng cái hoạt động về Phượng Hoàng này có thể là hợp pháp, thì nó hợp pháp trong những trường hợp nào thưa anh?
Dạ thì cái hợp pháp đó anh, tức là thí dụ như là một cái công ty của mình làm ăn là cứ bị lỗ lã, bị những cái trường hợp thí dụ như là mình có một cái tourism đi, và bây giờ cái coronavirus này, những cái này thì đó là làm cái công ty, tức là mình sẽ, nếu mà mình tiếp tục mình hoạt động như vậy đó là mình sẽ lỗ lã, tại vì không có tạo ra được cái thu nhập cho mình chúng ta. Do đó thì đó là có thể là những cái công ty khác hoặc là công ty gia đình đầu họ bỏ tiền vào và họ muốn cũng như là mua lại để mà chung với họ, thì có thể là họ mua rẻ tiền hơn một chút đỉnh, nhưng mà họ sẽ chịu trách nhiệm cho những cái phần lương bổng hoặc là cái tiền nợ đồ này nọ. Là cái quan trọng đó, khi mà họ dùng coi cái Phoenix Activity, tức là những cái hoạt động này đó, là họ sẽ coi cái ý định, cái mục tiêu của cái người giám đốc, tức là một cái director intention, là họ mua với cái điều kiện để mà làm gì với cái công ty này. Một là phải lấy tiền hết, để lấy tài sản để mà chạy, đó là những cái mà, và những cái nợ đó để lại cho những cái công ty kia hay là như thế nào, thì đó là những cái mà mình phải rất là cẩn thận để mà mình phải hiểu biết cái luật lệ. Tại vì một khi mà mình vào những cái trường hợp như vậy đó, là có thể là mình sẽ gặp rắc rối với luật pháp. Tại vì trong cái chân giấy trắng mực đen đó, thì mình thấy cái dịch vụ, những cái hoạt động của Phượng Hoàng này đó, thì thấy nó dễ, nhưng mà nó rất là rối rắm trong đó đó anh. Bởi vì nó càng ngày họ càng đưa ra những cái chương trình để mà đó là tạo ra những cái mà hoạt động ma này để mà qua mặt chính quyền sở tại đó. Do
dạ
đó
vâng.
Là
dạ.
Họ cũng dạ.
Dạ vâng, người ta nói rằng có lẽ là họ làm ra hai cái số đăng ký doanh nghiệp chẳng như là ABN khác nhau, hay là một cái số ABN giả, thì có phải đúng vậy không anh?
Dạ thì cái đó là một cái chuyện khác nữa anh, tức là mình làm một cái, tức là khi mà mình cấp cái invoice, ví dụ như là mình đưa cho họ cái invoice đó, thì là cái tên đó là cái tên của công ty, thì nó giống nhưng mà nó không phải là một cái công ty mà thực sự là hoạt động, và nó là một cái công ty khác. Và cái tiền đó, thì đó là họ chạy bằng cách những cái cách mà bất hợp lệ đó anh. Do đó là đó là những cái mà sở thế họ chú trọng tới những cái trường hợp này, và họ xem lại, hoặc là có những cái trường hợp đó là thí dụ như là họ mướn một cái công ty khác để mà trả tiền lương bổng, trả tiền thuế đồ cho họ đồ này nọ, nhưng mà thật sự khi mà đưa một cái công ty đó làm những cái chuyện đó thì họ cũng vẫn làm giấy tờ cho nhân viên giống như thiệt, nhưng mà ở trong những cái tiền đó thay vì gửi vô cho sở thuế thì họ không bỏ, mà họ cứ để cái nợ đó nó cứ chồng chất lên hoài. Đó là những cái mà sở thuế cũng sẽ chú trọng tới, những cái mà làm lương bổng mà ma đó anh. Tức là đối với nhân viên thì là họ cũng nhận định lãnh tiền và trừ thuế rồi, nó cũng đúng theo luật lệ đàng hoàng, nhưng mà cái số tiền đó thay vì gửi lên cho sở thuế thì là họ nợ sở thuế, và tới lúc mà không còn tiền trả hoặc là không còn làm được nữa thì lúc đó bắt đầu họ mới chuyển qua một cái công ty khác, tức là một cái công ty ma, để mà cứ tiếp tục hoạt động lại. Và cái bên đây thì nó sẽ mất, thì là dĩ nhiên là cái nợ của sở thuế nó càng ngày tầm càng cao lên.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì có nhiều người cho rằng cái tình trạng mà Phoenix này đó, Phoenix Activity đó, hoạt động lừa đảo như vậy đó, là do mình không đủ luật lệ về vấn đề quản lý công ty lúc nó bị khai phá sản hay khánh tận. Bởi vì luật lệ về vấn đề phá sản một công ty thì công ty trước đó là phải được nhờ một người quản lý viên để quản lý tài chính của công ty, lo cho công ty trong thời gian trước khi mà có thể hoặc là hoạt động trở lại hoặc là bán lại một công ty khác, trong đó bảo vệ được quyền lợi của các cổ đông. Thì thưa anh, nhiều người cho rằng hoạt động lừa đảo Phoenix này đó là do chúng ta chưa đủ luật lệ để khai phá sản một công ty hay sao anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, nó khi mà mình nói tới cái luật lệ và của công ty ra thì nó có hai phần. Thứ nhất là khi mà mình tuyên bố phá sản nó có một cái đó là tức là voluntary, tức là mình tự nguyện mình tuyên bố. Hai á là được một cái tức là mình appoint, những cái công ty lớn thường là họ appoint đưa một cái người cũng như là thanh lý ra để mà vào mà kiểm soát và làm những cái chuyện đó. Còn không á thì là mình chỉ làm giấy tờ để mà mình báo là ok mình đã đóng cái cửa cái công ty này, hoặc là trong vòng 2 năm nếu mà mình không có nộp những cái giấy tờ mà cái exit thường cái cơ quan mà coi về cái phần mà công ty đó, anh điều hành của công ty đó, thì họ nếu mà mình 2-3 năm mà mình không trả tiền cho họ thì tự động họ biết là họ sẽ có thể là họ sẽ deregister, tức là cắt của cái công ty mình đi, hoặc là mình tự động mình có thể mình làm những cái chuyện đó. Đâu đó là cái luật lệ thì nó có đó, nhưng mà cái mà khi mà để mà đưa ra những cái mà kiểm tra để mà kỹ về những cái luật đó thì đó là cái mà nhiều khi tại vì không có đủ nhân lực để mà làm những cái chuyện đó, do đó là nó cũng hơi hơi lỏng lẻo là cái chuyện là tức là không có đủ nhân lực để mà làm những cái chuyện đó, chứ không phải là không có lực anh.
Dạ vâng. Thời lượng của buổi phát thanh cũng không có nhiều thời giờ, nhưng mà chắc chắn rằng Sở Thuế cũng đã biết rõ cái tình trạng mà gian lận lừa đảo qua cái những hoạt động gọi là phượng hoàng. Thì người Việt chúng ta có một cái câu nói rằng cái gọi là hồn trương ba da hàng thịt, thì tức là hồn của người này mà qua cái xác thịt người khác đó, thì đây cũng là một tình trạng của các xí nghiệp mà muốn làm lừa đảo theo kiểu mà phượng hoàng này chắc chắn rằng sẽ không qua mắt được Sở Thuế, phải không anh ạ? Dạ.
Dạ thì có thể là trong cái thời gian ngắn, nhưng mà cái dài đó, cái đường dài đó là thế nào, có một ngày nào đó thì đó là có thể là Sở Thuế họ sẽ đụng tới mình, là lúc đó là nó sẽ phiền phức cho chúng ta. Thì khi mà nói là cái Phoenix Task Force này đó, là họ đưa ra một cái đặc nhiệm đó để mà lo về cái này. Và không những là họ làm riêng tư, nhưng mà họ làm việc với những cái cơ quan khác, tức là gọi là Serious Financial Crime Task Force, để mà coi những cái financial crime đồ này nọ để mà liên tới, để mà đối đầu với những cái như là visa fraud, illegal work hoặc là exploitation of foreign worker nữa. Do đó là họ làm việc cùng với nhau để mà đưa cái này. Thì cái quan trọng là cái mục đích của họ đó là muốn là cho những cái mà cái illegal Phoenix activity này đó là không còn lợi để mà còn tiếp tục mà để mà làm, để mà rip off cái community, và một cái nữa là để bảo vệ những cái người mà làm đàng hoàng mà muốn có công bằng đó anh, để mà làm. Thì dĩ nhiên á là cái quan trọng mà chúng ta làm ăn á là mình phải có cái nó gọi là planning, tức là mình phải ước đoán. Tại vì nếu mà mình để mà một thời gian mà tới lúc mà mình trả không nổi nợ, tức là tới lúc đó là nó cứ chồng lên hoài là tức là khó. Bởi vì là khi mà mình làm là mình phải biết cái nào là của mình và cái nào là để trả cho GSC, trả cho nhân viên, trả cho shipper vân vân. Đó là những cái mà mình phải sắp xếp kế hoạch, có kế hoạch để mà làm thì đó nó mới bền được. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều, và một lần nữa chúng tôi xin kết thúc Thuế và Bạn ở đây. Dạ.
Dạ thì xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này chuyên nghiệp tiền sau. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình hôm nay. Dạ xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.